sinh sống, thì gọi là tư sanh thí, cũng gọi là tài thí. Thế còn giảng kinh nói pháp cho người ta hiểu được cái giáo lý của Phật thì gọi là pháp thí. Còn như khi người ta đang ở lúc vận hạn, chịu khó khăn sợ hãi, chúng ta gỡ cho người ta những cái khó khăn, cho người ta đỡ sợ hãi, thì như thế gọi là bá thí cái vô úy. Vô là không, úy là sợ hãi, bá thí cái không sợ hãi, tức là cứu giúp người ta qua những các cái tai nạn. Thế thì bá thí nó có ba việc. Bá là khắp, thí là cho. Bá thí là cho khắp, cho nên gọi là bá thí. Thì có ba việc. Một là cho người ta những thứ để người ta sinh sống, như cho cơm ăn áo mặc một cách đồ dùng, thế gọi là tư sanh thí, cũng gọi là tài thí. Tài là tiền bạc, tiền của. Thế còn pháp thí là giảng kinh nói pháp cho người ta tỉnh ra. Và vô ý thí tức là giúp đỡ cho người ta qua tai qua nạn khỏi, cho người ta khỏi những cái sợ hãi. Thế buổi hôm nay chúng ta cúng dường cái thức ăn để cho các vị quỷ thần người ta được no đủ tạm thời. Thế thì gọi là thí thực, nghĩa là bá thí cái thức ăn. Thực là món ăn. Cái thức ăn của chúng ta nó có nhiều thứ, như loài người với loài vật ấy, thì gọi là đoàn thực, nghĩa là ăn từng miếng, cho nên gọi là từng miếng một, cho nên gọi là đoàn thực. Còn các quỷ thần ấy, thì mình cứ bày ra kia, người ta chạm tới cái thức ăn, thế thì người ta tự thấy no, có cảm giác là no, như thế gọi là xúc thực. Còn ở trên cõi trời sắc giới chuyên về thiền định, thế thì chăng lấy cái vui thiền định mà sống cái vui thiền định, cho nên ở trên trời gọi là tư thực. Như chúng ta cũng có tư thực, những khi nào có cái việc gì xảy ra mà lo lắng thì không ăn được. Có phải cái người ta có cái sự lo lắng là người ta tự thấy no, người ta không ăn, có không? Thì đấy, cái cũng là tư thực, không ăn bằng cái nghĩ ngợi, cái lo âu, thì cũng là tư thực. Còn thức thực tức là đấy cái tâm thức để duy trì cái sinh mạng của mình. Ở đây nói cõi trời thức thứ, ở đây là nói về cái việc ăn. Như chúng ta hôm nay cúng dường các vị quỷ thần, đó là cúng dường cái xúc thực, bày món ăn lên cho người ta chạm vào mà người ta tự thấy là thật no. Cái bài thí thực này là do ngài Kim Cang Bất Động Pháp Sư ở núi Mông Sơn bên Tàu, ngài căn cứ vào kinh Cứu Bạc Diện Khẩu và thí thực pháp của Mật Tông, ngài soạn cái văn này để lợi ích cả đôi ngả âm dương. Cái kinh Cứu Bạc Diện Khẩu, diện tức là lửa, khẩu là cái miệng, cái miệng nó cứ phục ra lửa, cho nên gọi cho ông quỷ này là diện khẩu. Bởi vì cái lúc sống cái miệng cứ độc ác, nói những cái lời để cho người ta đau đớn, cho nên bây giờ càng cái quả báo cái miệng nó bằng lửa, nó cứ bật lửa suốt ngày, cho nên cái vị này cứ bị lửa nó đốt, thế gọi là diện khẩu. Thế cứu bạc là cứu vớt, để bạc cho sạch cái khổ của cái ông diện khẩu này. Đây là có một vị ngài hiện cái thân quỷ, trong kinh nói là đây là Đức Quán Thế Âm, ngài hiện cái thân quỷ, ngài tới Đức A Nan để xin Đức A Nan thưa với Phật, ngài dạy cho chúng ta cái pháp thí thực này, những các cái bài thần chú để biến những cái thức ăn và cái nước biến để cho loài quỷ người ta khỏi đỡ cái đói khát. Thế thì cái bài cúng thí thực của chúng ta đây là do tổ Kim Cang Bất Động Pháp Sư ngài ở núi Mông Sơn bên Tàu. có lấy một người mà tỉnh táo, mà tụng niệm, mà thành tâm, mà cúng dường thì người ta vẫn hưởng chứ. Chín người ngủ gục nhưng vẫn có một người, vẫn có còn lấy một người, chứ nếu cả mười người cùng ngủ thì dĩ nhiên là không có ai, không có ai mời mà cũng không có ai cúng. Chứ còn mới lấy một người mà tỉnh thì cái tâm thức ấy người ta vẫn thành tâm, người ta cầu chúc cho các quỷ thần được no đủ, thì các quỷ thần người ta cũng vẫn được hưởng chứ. Là của ngài Kim Cang Bất Động Thất Sư, ngài căn cứ vào cái kinh, cái kinh gọi là khí bạc, cái vị quỷ mà cái niệm bị thật ra là đấy, thế với lại cái pháp thiết thực của mật tông, tức là những cái bài thần chú để theo về của mật tông, tức là lợi dụng cả hai cái pháp môn đó để lập thành cái bài cúng của chúng ta hôm nay. Tử thư, cái cuốn sách này tên thật là tử thư, thư là cuốn sách, tử là nói về cái chết, tức là cuốn sách của các bậc thầy bên tây xứ Tây Tạng dạy cho con chúng ta cái phương pháp để hộ niệm cho những người lúc lâm chung. Thế cho nên thật cái cuốn sách này tên là tử thư, tức là cuốn sách nói về cái chết, nhưng tôi đặt tên là sống chết bình an, là bởi vì ngài dạy chúng ta muốn, đây câu đầu đã nói, muốn chết được bình an thì phải học cái cách sống cho tốt. Làm sao cái lúc mình đang sống đây mình sống đúng với lời Phật dạy thì lúc chết mình sẽ bình an. Thế cho nên tuy rằng dạy về cái việc chết, nhưng mà sự thật là dạy chúng ta biết cách sống. Vì vậy cho nên tôi đặt tên, cái tên cho nó đỡ buồn, gọi tên là cuốn sách nói về cái chết, nghe nó buồn lắm. Cho nên tôi đặt tên, tôi đổi lại là sống chết bình an. Thế thì, cho nên đây là Đức Dalai Lama, ngài là một vị coi như là Việt Nam mình gọi là tăng thống, một vị pháp chủ ở xứ Tây Tạng. Thế còn cái cuốn sách này là do ngài có đề tên ở bên ngoài bìa Surya, ngài cũng là người xứ Tây Tạng, ngài là người xứ Tây Tạng rồi ngài, nhưng mà về sau lớn lên thì ngài sang bên Mỹ, ngài có giảng học dạy ở những các trường đại học ở bên Mỹ, ngài giảng về đạo Phật, và hiện tại bây giờ đạo Phật ở bên Mỹ được lưu thông rất là, dân chúng ở bên ấy người ta ca ngợi và người ta theo đông lắm, chính là công ơn của ngài. Ngài đem cái sự tu hành chân thật giảng dạy cho nên quần chúng ở xứ Âu Mỹ người ta theo đông lắm. Thì Đức Đa Lai này giới thiệu cái cuốn sách này thì ngài bắt đầu bằng câu muốn chết tốt phải học cách sống tốt. Thế nào là muốn chết tốt thì sống phải tốt? Tại đây chúng ta phải rèn luyện để cho cái tâm của chúng ta nó được hòa an ổn. Ví dụ như cái lúc lâm chung, mình trong lúc trong chị em đang sống với nhau đây, đang ở chung với nhau, mình khó chịu một cô nào đó, đến lúc mình lâm chung người ta tới bên cạnh mình người ta niệm Phật. Nhưng mà bởi vì mình vốn bất ác cảm với cái cô ấy, thì khi người ta niệm Phật, mình nghe cái giọng của người ta, thì cái ác cảm hàng ngày của mình nó khởi lên. Thì như thế liệu mình người ta niệm Phật cho mình mà mình lại khởi cái tâm ác cảm, như thế thì thành ra cái sự giải thoát đã không đạt được mà lại còn đọa lạc nữa. Bởi vì lúc lâm chung mà khởi cái tâm sân giận thì phải đọa làm con rắn. Các quý vị chắc cũng nghe chuyện vua A Dục. Vua A Dục là một vị ở xứ Ấn Độ, ngài ủng hộ Phật pháp rất nhiều và là một vị vua nổi tiếng vì ngài là một Phật tử thuần thành. trên là cúng vàng Phật Pháp Tăng, làm chùa đúc chuông tu học rất là một vị danh tiếng về hộ pháp. Thế nhưng mà lúc lâm chung thì ngài, cái ông quan quạt hầu, ông quan quạt hầu thì bởi vì mệt nhọc quá, buồn ngủ ngủ gật, đánh rớt cái quạt, nó rơi vào mặt ngài. Một ông vua mà lúc đau ốm mà lại để cái quạt nó rơi vào mặt, cho nên ngài nổi giận. Thì ngay cái lúc nổi giận ấy thì ngài tắt hơi luôn. Thế thì ngài là một vị tin đạo Phật lắm, cho nên là cho cả hoàng tử đi tu, cho cả công chúa đi tu. Thì ngài có một vị hoàng tử đi tu mà chứng quả. Thì khi nghe thấy nói ông bố mất, cái vị hoàng tử ấy về để làm đám tang. Thì khi về bố đã mất rồi, cái vị hoàng tử mới nhập định để tìm xem rằng bố mình làm công đức như thế thì bây giờ sinh về cõi trời nào. Ngài nhập định tìm khắp các cõi trời không thấy đâu cả. Thế lại nghĩ rằng chắc là bố mình có cái tâm hoàng dương Phật Pháp, được sinh trở lại cõi người để làm vua, làm các vua các cõi người để ủng hộ Phật Pháp cả khắp cả quả địa cầu, tại khắp các loài người ở khắp các nơi để tìm ông bố xem đâu thì không thấy. Thế hoàng tử mới giật mình, ông bố một đời làm công đức mà sao lại không về cõi trời mà cũng không về cõi người thì đi. Thì khi ấy ngài nhập định, ngài tìm trong các loài thì ngài thấy ông bố là một con rắn. Đấy, phải đọa làm con rắn, nhưng mà rắn gọi là ma hầu la già, tức là loại rắn thần. Cho nên chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà ngài có thân rắn, chịu cái thân rắn. Thế cái người con vội vàng ấy nói pháp cho bố nghe, mới giảng kinh nói pháp. Thì bởi vì ông bố là phúc thiện căn nhiều, cho nên nghe kinh nghe pháp liền hiểu, thì được giải thoát cái thân rắn mà sinh về cõi trời. Thì cái câu chuyện này có ghi ở trong các kinh sách. Vua A Dục là một người danh đức như vậy, mà bao nhiêu các tháp mà ông xây để kỷ niệm những nơi Phật giáng sanh, nơi Phật niết bàn, hiện bây giờ vẫn còn ghi tích ở xứ Ấn Độ, là một ông vua danh tiếng về công đức ấy. Vậy mà lúc lâm chung ấy chỉ có nổi sân bực bội vì cái ông quan hầu ấy, ông ấy đánh rớt cái quạt vào mặt, thì ngài bực mình, chỉ có một tí cái bực mình ấy thôi mà làm đọa, làm thân con rắn. Con rắn thần tức là chúng mình đọc trong sách cứ thấy cái loài gọi là ma hầu la già. Thế thì chúng ta hãy xét xem cái phúc đức tu hành của chúng ta liệu đã bằng ngài chưa. Vậy thì lúc lâm chung là lúc mệt nhọc, cái lúc dễ cáu kỉnh nhất, liệu chúng ta có giữ được cái tâm từ bi hỷ xả để mà về với Phật được không? Thế cho nên đây vừa mở lời thì ngài Dalai Lama, tức là Đức Pháp Chủ ở bên Tây Tạng, ngài khuyên chúng ta là cái việc chết chúng ta chưa biết, nhưng mà cứ biết cái việc hiện tại, cái tâm tánh của chúng ta hiện tại. Nếu là cứ tâm từ bi hỷ xả, gặp những cái khó khăn ấy, chúng ta cũng không có cậu cọ bực bội. Cái thế thì chắc cái lúc lâm chung chúng ta đi lên. Còn như bây giờ đây, ngay hiện tại đây, đối với ngay với chị em bây giờ hiện tại mà chúng ta bực bội khó chịu thì đó là cái tướng rõ ràng của sự đọa lạc. Cho nên bởi vì tôi cũng đã muốn rằng nghĩ đến quý cụ cùng với tôi là bạn đồng hành, chúng ta sửa soạn đi về khỏi Phật. Cho nên tôi phải vội vàng đem cuốn sách này sang để cùng với chị em nghe lời các bậc hòa thượng, các pháp chủ mà lo thân chúng mình sửa soạn cái bước đường ngày mai của mình. Ở đây ngài ân cần, ai muốn chết tốt thì ngay cái lúc sống này mình phải tốt. Đặc biệt nỗ lực phát sanh một tâm lành, tức là bây giờ chúng ta tập khởi cái tâm từ bi, khởi cái tâm làm lợi ích cho mọi người, khởi cái tâm mong ước sự an vui cho mọi người. Cứ mỗi một cái tâm thiện ấy khởi lên được là đó là một bước chúng ta đi về cảnh Phật. Tăng cường khởi động một nghiệp thiện này, hàng ngày mình nhặt rau cái phần của mình, cố gắng nhặt xong lại lo giúp cho bạn. Ta thấy cái sân nó có rác, vội vàng ta đi quét. Thì những cái hành động ấy tức là gọi là những nghiệp thiện. Cái nước ấy, mỗi một giọt nước thì không đáng là bao nhiêu, nhưng mà nó cứ chứa mãi, chốc một giọt, chốc một giọt, tí tách ấy, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đầy cả một cái chu nước. Thì chúng ta cũng thấy quét một cái sân, nhặt một bó rau không đáng gì cả, nhưng mà mỗi ngày góp một chút, chúng ta cũng đủ phước đức để đi về Phật Phật. Nếu cái tâm cứ quậu quọ, việc làm ấy cứ ngại ngùng, không muốn làm việc, không muốn giúp ai, thì tuy cái sự lười biếng của mình ấy, nó tựa hồ như không đáng kể, nhưng cứ mỗi ngày một tí cũng đủ để chứa ngại lâm chung chúng mình khó được về khỏi Phật. Cho nên đây mở lời cuốn sách dạy mở đường đi về khỏi Phật, ngài khuyên chúng ta điểm thứ nhất là cái tâm cố gắng mà khởi những niệm lành, cái thân ấy thì cố gắng mà làm những việc thiện, dù là hết sức nhỏ nhưng cứ chứa dần, đó là đường về cực lạc của chúng ta. Vị nào được như thế, hàng ngày lo cho cái tâm mình lành, lo cho cái thân mình lành, thì sẽ có một tái sanh hạnh phúc. Tái sanh tức là một cái kiếp sau, sẽ có một cái kiếp sau bình an yên vui. Hài nhi sơ sanh yếu đuối cần cha mẹ săn sóc nuôi nấng thế nào, thì người sắp chết cần cái sự giúp đỡ cũng như thế. Ai cũng biết lúc nó mới sinh ra, ai cũng vội vàng trông nom săn sóc những trẻ nít. Nhưng không ngờ rằng những người già mà lúc lâm chung còn cần đến chúng ta, cần đến sự săn sóc trông nom còn hơn những trẻ nít. Bởi vì trẻ nít nó bắt đầu cái cuộc đời, cho nên cái số mạng nó còn có những các cái khiến cho cơ thể nó dễ sống. Còn người lúc lâm chung là lúc cái mạng nó đã đứt, cho nên cơ thể cái mỏi nhọc, cái bực dọc, cái khổ não nó nặng nề mà không cử động được. Cả một đời mình đã quen gọi dùng cái thân, muốn đi thì nó đi, muốn ngồi thì nó ngồi, mà bây giờ ấy thì mình nói lại không nghe lời mình nữa. Cho nên lúc mà lâm chung là cái lúc khổ vô cùng. Cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta là nuôi nấng những trẻ hài nhi, chúng ta lo lắng chăm sóc thế nào, thì đối với người sắp sửa lâm chung, chúng ta cũng phải thận trọng như thế. Mà quan trọng nhất ấy, là tránh rối loạn. Ở đây lời tỏ dạy rõ ràng thế nào là quan trọng nhất, là tránh mọi rối loạn. Thì cái việc quan trọng nhất ấy, là tránh mọi rối loạn. Ở đây ấy, thì chúng ta lại ít để ý tới cái việc này, mà lại cứ thường cứ lăng xăng, người này lăng xăng, người kia lăng xăng, rồi cho những bà con tới hỏi thăm rối rít, để lấy thế làm tử tế. Nhưng mà đây tổ dặn rằng cái người lúc người ta đã mệt nhọc yếu đau, cho tới cái lúc người ta lần lâm chung thì phải tránh hết những rối loạn, nghĩa là đừng có tới hỏi thăm nữa đó. Kiêng nhất cái chuyện hỏi, bởi vì mệt nhọc rồi mà người ta bệnh rồi, mình cứ tới hỏi có bình an không, có khỏe không, có ăn được không, có ngủ được không, thì chỉ để mệt nhọc cho cái người bệnh. Những cái hỏi ấy đi ra ngoài hỏi những người còn khỏe ở bên ngoài người ta đã khổ, còn cái người đau ấy thì phải để cho người ta tĩnh cái tâm, người ta niệm Phật. Cho nên nhớ rằng những cái rối loạn, những cái các cụ cứ thường nói là nhanh nhậu đoạn, cứ hão huyền thăm hỏi, những cái ấy làm phiền nhập cho cái người mệt lắm. Cho nên chúng ta cần phải tránh. Một lời chấn an từ mẫn, khuyên nương tựa tam bảo, giúp người chết được thoải mái phấn chấn. Người đau nặng, người đau nặng, chúng ta chỉ nên niệm Phật hay là đọc những bài kinh dễ hiểu, ngắn gọn như kinh Vô Thường hay bài Sám Hối, để giúp cho người chết khỏi được cái tâm lành. Cuộc đời không chấm dứt với cái chết, lo rằng còn nhiều đời sau. Có nhiều người làm cứ khổ quá rồi thì là cứ tự tử để cầu chết, cho rằng chết thì là mình hết khổ, chết là trốn được cái đời sống này thì mình sẽ đỡ khổ. Chứ đâu có biết rằng với con người thì coi cái sống với cái chết là hai giai đoạn khác nhau. Nhưng mà sự thật thì cái tâm của chúng ta nó không có chết, chỉ cái thân cơm gạo này đã, bởi vì làm bằng cơm bằng gạo, tôi hàng ngày tôi ăn cơm để tôi có cái máu, để cái máu nó làm da, làm thịt, làm xương. Thế cho nên cái thân bằng cơm gạo này, cơm gạo là thứ mọc ở cây lúa. Cây lúa nó lấy chất bò dưới đất mang lên thành tết, thành hạt gạo. Chúng ta mượn hạt gạo chúng ta ăn, làm da, làm thịt, làm xương. Thế cho nên cái thân cơm gạo này làm bằng đất, bởi vì mượn đất làm thân. Thế cho nên có cái ngày phải trả về cho đất. Của đi vay đi mượn có bao giờ dùng được lâu. Thế cho nên cái thân này thế nào nó cũng phải chết, nghĩa là trả về cho đất. Một sự đương nhiên, hàng ngày cứ mỗi một bữa chúng ta vay vài chén cơm để làm da, làm thịt, làm xương, thì sẽ có ngày chúng ta phải trả nó về đất, bởi vì nó là đất. Thế cho nên chỉ có cái thân bằng đất này nó tan rã, nó trả về cho đất. Chứ còn cái tánh thể, cái tánh đang biết nói mà quý vị đang nghe, chúng ta có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tánh Phật, cái phần tinh thần của chúng ta thì nó đâu có làm bằng cơm gạo. Nó không cùng với cái thân này sanh ra. Cho nên người ta bỏ quan tài là người ta chỉ bỏ cái thân cơm gạo này thôi. Chứ còn cái tánh Phật của chúng ta, cái tánh đó đang biết nói đây, mà quý vị đang nghe đấy, cái tánh, cái tinh thần của chúng ta nó đâu có làm bằng đất. Thế cho nên không có ai bỏ được nó vào cái quan tài, không có ai đem chôn mà vứt nó xuống đất được. Thì khi cái thân này bỏ vào quan tài, bỏ xuống đất, thì cái phần tinh thần của chúng ta đó, nếu nó tỉnh thì nó về cảnh giới Phật Bồ Tát, mà nếu nó mê thì nó lại lạc lõng đi vào các bào thai, hoặc ra làm người, hoặc là vào bụng con trâu con bò, lạc lõng đi các đường mê. Tuy lạc lõng đi có các đường mê nhưng mà nó không có mất, nó là cái thứ vô sanh bất diệt. Thế cho nên khi cái thân bằng đất này tan đi mà trả về cho đất, cái tánh Phật của mình đã, nếu nó giác tỉnh, nếu nó tỉnh táo thì nó theo tính niệm Phật, nó đi về cảnh giới Phật, làm thánh, làm hiền. Còn những vị cứ tự tử, tu sầu khổ não, đeo trong lòng cái buồn, cái hận, mà lại tự tử, tức là làm cho cái thân cơm gạo này nó tan đi, thì cái buồn, cái hận ấy nó nặng nề, cho nên nó đưa những người ấy xuống những cái cảnh giới làm ma, làm quỷ, hoặc là làm trâu, làm bò, làm những các cái loài đi xuống, chứ không thể đi lên. Cho nên những người tự tử là những người dại lắm, không biết rằng cái đời sống hiện tại đã khổ, mà cái khổ này nó ở tâm, mình không gỡ ở tâm của mình thì có bao giờ mà nó rời được mình đâu. Cần phải tỉnh ra mà gỡ được cái khổ, để cái tâm mình nó tỉnh táo thì nó mới đi lên. Còn đằng này mình để cho cái tâm mình nó nặng nề thì nó phải đi xuống. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy cái tâm của chúng ta nó có hai phần, Phật gọi là nội phận và ngoại phận. Nội phận Phật gọi là tình, ngoại phận Phật gọi là tưởng. Cho nên người ta cứ gọi các người hữu tình. Hữu tình tức là có buồn vui, sầu não, hận hờn, phiền bực. Đó là những người gọi là hữu tình. Thì những người hữu tình Phật kể như thế này. Ví dụ như tham, cái tâm tham. Khi mà mình tham ăn, mình muốn ăn miếng ăn ngon, thì cái miệng của mình nó chảy ra cái nước miếng, nước dãi. Đã. Khi mình muốn ăn một cái miếng ăn ngon thì cái nước miếng ở miệng mình nó chảy ra, ta gọi là chảy nước miếng, tức là thèm khát một miếng ăn. Hoặc là khi cái người mà thích tiền bạc, chợt mà nghe người ta nói trúng số độc đắc, thế mừng quá, thế là toàn thân nó toát mồ hôi ra. Thế hoặc là nhớ tới cha mẹ mình yêu thương, hay là nhớ đến đứa con mà mình yêu quý, lỡ nó chết nó đi xa thì chảy nước mắt. Hoặc là ưa thích cái sự dâm dục thì ở nữ căn hay nam căn nó cũng chảy cái nước. Thế thì Đức Phật kể đấy, cái tham ái nó chảy nước như thế. Tham ăn thì chảy nước ở miệng, nhớ con, thương yêu con mà nó lại mất, nó lại chết thì nó đi xa, thương nhớ thì chảy nước mắt. Yêu thích tiền bạc thì mà chợt được vàng hay là chợt được số độc đắc thì mừng quá, thế là toát mồ hôi, chung quy cũng là chảy nước. Thì Phật kể những cái tham của chúng mình, cái chỗ chảy nước nó có khác nhau, hoặc là ở mắt, hoặc ở lỗ chân lông, hoặc ở miệng, thì nó chảy nước, nhưng mà chung quy nó đều là chảy cái nước cả. Mà nước ấy là cái thứ nó nặng, không bao giờ mà nước nó đi lên cả. Đã là nước ấy, mình dò cái giọt ấy là nó chảy nó đi xuống. Thế cho nên những người tham này, cái lòng tham là cái đi xuống, bởi vì đấy bây giờ mình đang sống đây, nó hiện cái tướng ra, nó hiện bằng cái nước, mà nước đó là cái thứ đi xuống. Thế cho nên biết rằng những hữu tình này, nặng về tình này, ái là đi xuống. Thế rồi mình tham người ta khen, mà người ta lại không khen, người ta lại chê, thì mình cáu, mình giận. Mình muốn cho vừa ý, mà người ta lại cứ trái ý mình, thì mình phải bực bội. Ấy thế, cái tham, cái sân, chung quy là do si mê, cho nên cứ gọi là tham sân si, là cái gốc đọa lạc. Ở Lăng Nghiêm Phật chỉ rõ như vậy, để chúng mình hãy quan sát cái thân tâm mình đi, xem nó đi xuống hay nó đi lên. Cũng như tổ dạy ở đây, muốn biết mình chết thế nào thì cứ xem ngay cái hàng ngày của mình sống đây, mình đi lên hay đi xuống. Thế cho nên Phật nói ở Lăng Nghiêm, tình ấy là đi xuống, còn muốn tưởng ấy thì đi lên. Tưởng tức là cái tâm khát ngưỡng, như bây giờ khát ngưỡng đức hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca, khát ngưỡng công đức của Phật A Di Đà, của Đức Quán Thế Âm. Cho nên hàng ngày mình niệm Phật, niệm Bồ Tát, mình lễ lại tụng kinh để đọc những cái lời thánh hiền. Thế là cái tâm khát ngưỡng như vậy thì gọi là ngưỡng, tức là ngửa lên này, ngửa lên cầu ước những các cái đức hạnh, cho nên thành có cái thắng khí. Thì trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng người nào suốt ngày niệm Phật, trì chú hay là tụng kinh, nghĩa là suốt ngày sống với tưởng, sống với cái sự khát ngưỡng, thì cái vị ấy thế nào lâm chung cũng bay lên cao. Trong xúc lúc bay lên mà có cái nguyện cầu vãng sanh thì sẽ thấy cõi cực lạc và tự nhiên về tới cõi cực lạc. Thế còn vị nào mà cả ngày, tuy cũng nói là tôi cạo đầu, tôi ở chùa, nhưng mà trong lòng hận vị này, phiền vị kia, mà bực bội, đó cái vị ấy là nặng về phần tình. Thì cái vị ấy tuy ở trong chùa mà cái sự đọa lạc đã rõ ràng. Thì đây tổ mới nhắc, đấy những lời tôi vừa nói là ở kinh Lăng Nghiêm. Thế cho nên đây tổ mới nhắc chúng ta là muốn chết tốt thì ngay cái sống hiện tại mình phải tập làm thế nào đó, cho nhiều sự khát ngưỡng, nhiều cái việc ngửa lên, thì cái thắng khí, đã thắng khí thì nó bay lên. Còn nếu mà cứ tham cái ngã ái, ngã chấp rồi nặng nề, thì như Lăng Nghiêm nói đấy, thương nhớ con mình thì chảy nước mắt, thích ăn tham thì miệng nó ra nước miếng, thích tiền bạc thì hay toát mồ hôi. Thì những cái đó là cái tướng đi xuống, bởi vì nó hiện tại đây là cái tâm của mình mà nó cảm cái lòng tham, nó phát ra cái nước. Mà trái cái lòng tham thì mình sân giận thì nó bốc ra cái nóng, cái lửa thân của mình nó bốc lên, thì chết chỉ có là ma, làm quỷ để chịu cái thân nó bốc lửa. Cho nên bây giờ chúng ta đã già, gần kề cái lúc sửa soạn để bao nhiêu cái thân cơm gạo này chúng ta sắp sửa rà nó về đất rồi, thì chúng ta nên lo cái phần tinh thần cho nó thắng, có thắng khí để nó đi lên. Đừng để những các cái tình tưởng hàng ngày của mình, cái tâm tham thâm giận, nó lôi mình đi xuống. Phật giáng sanh chỉ có một việc, dạy chúng ta ra khỏi cái đường sanh tử, đừng vào cái bào thai của bà mẹ nữa, đừng uống cái máu của mẹ nữa, đừng kết làm da thịt xương để mà có cái thân sanh ra. Cái thân sanh ra nó ăn cơm ăn gạo đó, thì mai đây nó lại già, lại bệnh, lại chết. Thì đấy là cái đường khổ. Đó. Đắng khuôn vào những cái bào thai 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu ở của bà mẹ. Đó là cái khổ bắt đầu. Rồi có cái thân sanh già bệnh chết là cái khổ hiện tại của chúng mình đây. Mà nếu không vâng lời Phật mà tu thì hết cái thân này nặng nề những tình đó, những tham, những sân, những si, thì lại đi xuống cái khổ tương lai. Là ở đây Phật gọi là cái khủng khiếp, không biết đến bao giờ mới tỉnh cho ra. Một khi đã mắc vào bụng con trâu, mắc vào bụng con lừa, một khi đã mang cái thân ma quỷ, bao giờ mà tỉnh cho ra. Cho nên ngay giờ phút này được thân là người, lại được nghe Phật pháp, chúng ta gắng vượt qua cái đường sanh tử. Cuộc đời không chấm dứt với cái chết này, mà phải nhớ rằng sẽ còn rất nhiều những đời sau này. Đa số chúng ta không chuẩn bị cho cái chết, đây là nói những người thế gian. Chứ còn chúng ta chính vì biết sợ cái chết cho nên mới rủ nhau vào chùa niệm Phật để về đường Phật. Đó là bởi vì chúng ta đã đang, chính chúng ta ngồi ở hương sen đây là chị em chúng ta đang chuẩn bị sửa soạn cho cái chết nó sắp tới. Nhưng mà những người thế gian thì người ta không nghĩ tới cái việc này, cho nên không chuẩn bị cho cái chết, cũng như đã không hề chuẩn bị cho cái sống. Chúng ta ở bụng má đi ra, có ai đã sửa soạn tôi vào cái bụng cái bà ấy, rồi giao hẹn với bà tôi sẽ có cái thân như thế như thế. Chúng ta có giao hẹn với má chúng ta không? Không. Có biết gì đâu mà mình tối tăm, cứ thế là theo nghiệp mà vào bụng mẹ. Có biết gì đâu mà bà dần chuẩn bị. Nilarupa là một thánh nhân nổi tiếng ở xứ Tây Tạng. Ngài nói rằng tôn giáo của tôi không cần, không nói đến những cái cao xa ở trên mây gì cả. Bây giờ cái tôn giáo của tôi là chỉ làm thế nào để sống và chết không ân hận. Cái sống không ân hận là tôi làm thế nào ăn ở cho tròn bổn phận đối với cha mẹ anh em, đối với bà con chú bác, và bây giờ ở trong chùa đối với tất cả các huynh đệ. Tôi đã một tận tình sửa những cái thói xấu và cố gắng tròn bổn phận làm vui lòng tất cả mọi người. Đó là như thế là cái người sống không ân hận. Còn thế nào là người chết mà không ân hận? Chúng ta và người đã được học đạo thì may ra chúng ta chết không ân hận. Chứ còn số đông những người mà không biết đạo thì e rằng lúc chết nhiều ân hận lắm. Bởi vì đâu có chuẩn bị, hàng ngày đâu có tu tâm luyện tánh, cứ tha hồ chạy theo ba cái tướng tham sân si. Đến lúc chợt một cái thì làm con chó, chợt một cái thành con sâu cái kiến. Có lâu gì đâu, một ông tổng thống ngồi xe hơi. Tôi nhớ là có một vị, hồi đó xảy ra, có một vị giàu có danh tiếng ở trong xã hội, ở tỉnh, lúc bây giờ là ở Sài Gòn. Vừa mới vào trong nhà của bà Thiện Minh, cái ông ấy giàu lắm, ông đi xe hơi ông tới. Ông đến nhà bà Thiện Minh, vừa mới nói câu chuyện ở nhà bà Thiện Minh, vừa mới nói chuyện câu chuyện thì ông mới đi ra, ông chào ông đi ra, ông bước chân lên xe hơi. bước chân lên xe ôi thế nào mà trượt cái chân một cái, thế là ngã xuống vỡ sọ, thế là chết liền. Đó. Thế thì ngay cái lúc chết ấy, tinh thần không có được chuẩn bị, chưa được sửa soạn, thì ngay cái lúc chết ấy, nó có những cái hoảng hốt, rồi cái nghiệp báo nó xảy ra, thì cái tinh thần ấy khó mà nói chuyện đi lên. Này. Thế thì vừa mới là một ông danh vọng ở trong xã hội, ai người ta cũng tôn trọng quý hóa, ê thế mà chợt chợt một cái là có làm con trâu, con bò, con heo, đâu có lâu dài gì, đâu có lâu xa gì, chỉ vài trong 21 ngày, nhiều lắm là 49 ngày. Ê thế là thành đổi thân đổi xác mà không nhận được ra nhau nữa. Thế thì như thế là những cái chết ân hận, bởi vì chưa kịp sửa soạn, chưa kịp tu tâm sửa tánh. Cho nên đây lời tỏ ân cần khuyên chúng ta ngay cái lúc sống này là cái lúc chúng ta còn có thể làm được cái việc tu tâm sửa tánh, nghĩa là sửa cái tâm mình, đừng tham đừng sân. Tham với sân là cái tướng của ngu si. Mình cho thế gian này là thật, cái thân của mình nó còn mãi, cho nên mình bực bội, ghét người này, chán người kia. Thế cho nên rằng chưa kịp sửa những cái lầm ấy thì đã bị những cái ấy nó lôi đi xuống rồi, vào bụng con gà, vào bụng con trâu. Có người như có một vị ở trong sách, trong kinh Phật tổ nói rất nhiều để dăn chúng ta. Có một vị tăng, một vị hòa thượng, ngài là chủ cái ngôi chùa đó, khi ngài tịch thì cũng ông bạn là một vị cũng có tu đắc lực, mới nhập định để xem cái vị tăng, vị hòa thượng này ngài về cõi nào, cũng tìm khắp cõi trời cõi người không thấy. Thế thì cái vị tăng mới hỏi cái chú tiểu ở trong chùa rằng: thầy con hàng ngày có ưa thích cái gì không? Thì ở trong chùa cũng thưa rằng: thầy con thì thực ra không có ham cái gì cả, thường thường là chỉ có cái khóm mía ở ngoài kia, có một cái khóm mía đấy, thì ngài hay ra tỉa, ngài chăm nom chăm sóc cái khóm mía đó. Mà mỗi khi có khách thì ngài thường là khách quý là ngài cứ mang cái mía để đãi, cái mía mà ngài tự trồng, tự săn sóc trông nom. Thế là cái vị khách tăng ngày ngày mới nhập định, ngài tìm ở trong cái đám mía, thì quả nhiên thấy hòa thượng ngài đã thành một con sâu ở trong cái đốt mía. Thì cái việc này ghi chép rất nhiều các sách, các tổ nhắc đi nhắc lại rất nhiều cái việc này. Trong kinh còn nói rõ cái tên và cái chỗ ở của cái vị nữa. Nhưng mà tôi thì không nhớ rõ, thì nhớ câu chuyện. Đấy, một vị hòa thượng ở trong chùa đâu có phải không tụng kinh, không niệm Phật. Nhưng mà cái tâm nghiêng, đây không phải là nghiêng về tê, không đến nỗi như chúng mình ưa thích những TV hay cái gì, TV hay TV hay cái gì nhỉ? Đấy, ưa thích những cái đó, hay là ưa thích nói chuyện dù gì. Đằng này ngài cũng nghĩ là ngài ham ưa một cái thanh cao, tức là một khóm mía thôi. Thế nhưng mà bởi vì hàng ngày cái tâm để ý những cái khóm mía, nó thành một cái thói quen, hễ hơi rảnh một tí thì đi ra cái khóm mía. Cho nên lúc lâm chung rảnh một tí, tinh thần vào ngay cái khóm mía, thế là thành con sâu ở trong khóm mía. Thì trong luật Sa Di mà quý vị đọc hàng ngày, quý vị cũng nhớ là có ông thầy, có một đệ tử lại làm Sa Di, hàng ngày hầu thầy, đem sữa để cúng thầy. Thì cái chú nhỏ ấy ưa thích cái sữa lắm, cho nên thường hàng ngày thầy cũng thương, Cho nên mỗi khi thầy uống sữa thì thầy cứ cho Sa-di, để lại cho Sa-di một ít để cho Sa-di uống. Thì cái hôm ấy chú Sa-di mắc bệnh chết, một chú tiểu khác hào thay, thì cũng pha sữa để cúng thầy. Thì thầy mới bảo rằng xe xẻ cái tay là đau Sa-di. Thì cái chú tiểu nó biết Sa-di ở đâu, sao mình làm đau, mình đang pha sữa. Nhưng mà thì ra ở cái chỗ cái sữa đó nó có một con trùng nhỏ, thì ra Sa-di mất sạch đi cái tinh thần đi về cái hộp sữa đó, mà thành ở con sâu, con trùng ở trong sữa. Thì cái chuyện này quý vị vẫn đọc ở trong luật Sa-di, các tổ có kể cái chuyện đó, nhớ không? Ở đấy để nhắc